ngọt ngào, đầy hương vị giải thoát. Trân trọng kính mời quý vị hãy lắng nghe và kính xin thiền sư mở đầu buổi thuyết giảng. Trân trọng kính chào.
Tu vô vi là tổ chức cho tu tập của họ được diễn kiến quý vị nơi đây mà để nói rõ cuộc sống của chúng ta đã có hiện diện trên mặt đất. Cuộc đời của chúng ta quan trọng là có hai điểm: sống và chết. Chết chúng ta đang chờ sẽ đi bằng cách nào? Nếu chết chúng ta hướng thiện, chúng ta sẽ về đâu? Và nếu chúng ta làm việc ác, chúng ta sẽ về đâu? Người tu thiền là người dốc lòng tìm hiểu nguyên lý chân lý của chính mình và tìm hiểu rõ thực chất của chính mình để ổn định nội khoa tâm lý sẵn có của chính mình. Cho nên cái phương thiền mà chúng tôi đang hành đây, trước khi tôi đến đây tới đến đất cũng nhiều lần nhưng mà rất ít người thiền, cho ngày nay lan rộng nhiều bạn đã thiền và những bạn ấy thấy rằng phương thiền dưỡng sinh quý báu, cho nên tạo ra một cơ hội cho tôi làm quý vị nói sao quý vị nghe. Thiền dưỡng sinh là sao? Chúng ta thiền, cái phương pháp thiền của chúng tôi là ổn định thần kinh cơ tạng, lấy nguyên khí hỗ trợ nội tạng, ổn định tâm thân, chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Chúng ta đã xa quê hơn tới xứ người, tràn đầy nhiệt tâm, cái tâm mệnh ngang y mọi người đều có, ngôn ngữ bất đồng, sự khắc khe làm việc cũng có, làm cái tâm bệnh như chúng ta càng ngày càng bệnh. Bây giờ chúng ta làm sao mới hết được tâm bệnh? Mọi người đều có cái tâm bệnh. Bây giờ làm sao trị cái tâm bệnh của chúng ta? Thì mọi người ra đây có công ăn việc làm, có vợ, có con, có gia đình. Quý vị đang học cái gì? Học sự nhịn nhục. Mà quý vị không thiền, không bao giờ học được nhịn nhục. Học được nhịn nhục rồi, nó mới thanh nhẹ, nó mới thanh tịnh. Lúc đó quý vị mới thấy rõ, không phải cái xác làm chủ, cái hồn mà cái xác. Khi chúng ta thích được cái phần sáng suốt thì chúng ta mới thấy ta là khả năng của vũ trụ. Cơ tạng của chúng ta có những gì? Kim mộc thủy hỏa thổ tương đồng với bên ngoài, màu sắc bên trong có gì bên ngoài có gì, mà chúng ta không thanh tịnh, không thấy rõ. Áp dụng cái phương thiền để bớt sự vận động bên ngoài và tìm lại khả năng sẵn có của chúng ta, ở trong đó tạo lập được cái sự quân bình bên trong, thì mới dưỡng sư sống thấy thoải mái, sống thấy vui hòa, sống cởi mở, thấy chúng ta có nhiệm vụ trên mặt đất, ấp con người ánh sáng trên mặt đất. Thì ra đây quý vị thấy rõ ràng cầu cống xe cổ cũng do khối áp tạo thành, kiến trúc nguyên ngang ngoạ mục cũng do khối áp mà. Thì khối áp của chúng ta có những gì? Cái gì mà nói khối áp là ánh sáng của mặt đất? Khối áp có lượng từ bi, có lượng chất từ bi rõ ràng. Quý vị là cha là mẹ, quý vị có tâm từ bi, thành vợ thành chồng cũng có tâm từ bi, biết thương yêu đất nước cũng có tâm từ bi. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh vì vọng động quá nhiều, hướng ngoại quá nhiều. Bây giờ chúng ta dùng cái phương thiền để đem lại trật tự của chính mình, nhiên hậu phát khởi được cái tâm từ bi sáng suốt. Khi mà quý vị nắm được cái tâm từ bi sáng suốt rồi, thực hiện tha thứ và thương yêu thì gia tăng người nào cũng được ổn định, vui hòa trong cuộc sống. Cái nhiệm vụ chúng ta thật sự đến đạo vào đạo do đâu mà có? Món ăn của quý vị hàng ngày quý vị thấy rồi, cộng rau cũng qua ngày tháng mới sanh trưởng được, sanh trụ hoại diệt đó là đạo, rồi nó hồi sinh. cái luật sanh trụ hoại diệt có. Quý vị ăn những món đồ đó qua năm tháng, nó cung ứng điện năng từ vô trụ cung ứng lên khối óc. Mà cái tâm thức quý vị nặng nề, mê chấp, buồn tủi, đủ chuyện, thì làm sao ngự được trên cái tiểu thiên địa quý vị đang coi. Quý vị là chủ của tiểu vũ trụ, chủ nhân ông thật sự. Mà vì sự động loạn nó lôi cuốn, chúng ta quên cả, thì không nhận được cái nhiệm vụ. Và không có hòa, cái thức hòa đồng không bao giờ mở. Nên nhiều khi nó thể hiện sự sân si trong gia đình, sự chia cắt trong gia đình, ly tán gia đình. Tình thương anh em không có hợp nhất. Chúng ta là một, chúng sống trong một nguyên khí. Mọi người chúng ta không có nguyên khí của vũ trụ làm sao sống đồng trong một phiên nguyên khí mà ra, mà không chịu hướng thượng để trở về với nguyên khí, thì làm sao giữ sinh được. Biết được đường đi mới chịu sống bất diệt, tâm không là bất diệt. Chứ khi chúng ta không hiểu được vị trí và khả năng của chúng ta, thì chúng ta bị sự hăm hè chết xuống địa ngục này kia kia nọ, do tâm làm được hết chịu. Tâm chúng ta nghĩ vậy, chúng ta hại người ta, bị có nó không, bị không nó có là tự hại mình. Cái điển năng nó càng ngày nó càng đem xuống, trì trệ và làm con người bực tức, buồn phiền, không bao giờ cởi mở. Dù quý vị ăn mặc cách mấy đi nữa, tâm tư không có thông suốt, chỉ học hành cho nó quân bình, điển năng trong cơ bản, khối óc không có mở, không có bừng sáng, thì quý vị không có thấy vị trí quý vị. Thế cái nhiệm vụ của quý vị ở đây là tại sao tôi vô trong nhà gia đình này, tại sao tôi ở xứ này để học hỏi cái gì, mà làm việc gì không? Nó có cái nguyên do để thực sự tình thương và đạo. Chúng ta là người xa quê hơn ra đây để học cái gì bây giờ? Đang học tình thương và đạo. Càng ngày sự kích động càng nhiều, chúng ta học nhịn nhục mà chúng ta làm được phương, thực hành được một phương trì ổn định tâm thân, quân bình chấn động của cơ tạng nội khoa tâm lý yên ổn, chúng ta cũng cảm thấy sợ khả năng và giá trị của con người kính cẩn lẫn nhau trong cái chu trình tiến hóa hiện tại. Xa quê hơn nhưng rất gần, xa quê hơn nhờ những sự kích động phản động thật khôi phục tâm linh, tự tìm tàng thực chất của chính mình, nhưng họ cũng không hiểu được để suy sợ tương lai. Đó là chúng ta là người quân mình rồi, dũng mãnh thăng hoa giải thoát, còn hồn bất diệt. Còn hồn của quý vị không có bao nhiêu diệt, không có một người khoa học gia nào có thể chế phần hồn các bạn ra, không ai chế được. Còn hồn của chúng ta là tiềm tàng vô cùng tận, không bị giới hạn. Nhưng mà sát chúng ta như thế nào? Tu thiền rồi mới thấy là vô cùng. Khi mà thấy rõ chúng ta là vô giới hạn, những việc rất dễ dàng, đâu có tranh chấp với họ làm gì mà xảy ra những chuyện đau khổ về sau. Vợ chồng trong gia can cũng chiên, cũng nhịn nhục để chiên qua chung, thì cái gia đình nó có hòa khí thương yêu thật sự. Thì đi đâu cũng là nơi trú ngụ tốt lành, không có bị sự khuyến rũ của ngoại cảnh mà tranh đua bất vụ lợi và giết chóc lẫn nhau. Cái điều đó chúng ta không có làm. Chúng thấy rõ phần hồn rồi, thấy rõ cơ năng rồi, thấy rõ nhiệm vụ rồi, thấy rõ ta là ánh sáng từ bi thật sự ở mặt đất. Chỉ chờ chúng ta thức tâm thực thi thôi. Cho nên con người tại sao cách đạo tu thành Phật cũng như cái gì mà những người tu thành Phật đó là người đau khổ vô cùng, bị vầy xéo vì nợ đất nước, vì gia can, vì đủ thứ nợ nần. Mà nếu chúng ta không tu giải thoát thì làm sao là đền đáp được sự thiếu nghiệm đối với gia can? Mọi người đều mang nặng cái nợ tâm mình. Chúng ta có cơ hội giải quyết cái tâm ta càng ngày càng sáng suốt, chúng ta mới ổn định, mới đền được cái nợ. Cho nên qua quá trình của người của tôi bận quản gì cũng như anh Thuận đã kể, và hoàn cảnh khắc khe đủ điểm, nhưng tâm một ngày nhớ Phật, nghe siêu Phật, phần hồn chúng ta được thanh lọc trong tiến hoạt. Tôi nhờ cái pháp tu thiền này mà tất cả bệnh hoạt tự động nó biết. Cái tâm bệnh dứt thì thân bệnh nó đi, tâm bệnh không dứt thì thân bệnh không đi. Còn nghĩ kỵ mê chấp thì cái tâm bệnh không bao giờ biết. Tu cách gì tu mà còn mê chấp, phỉ báng người khác mà không biết phỉ báng, không biết khai thác cho lấy của chính mình, thì cuối cùng của hai năm sắp tết cũng sắp đau khổ. Hẳn quý vị cũng đã kinh nghiệm, có kinh nghiệm lớn tuổi được thấy cần phải ổn định tâm thân. Chúng ta tu để cho ổn định tâm thân, nhưng mà ở đời này hay lừa gạt, bày thứ này cũng tiền, bày thứ kia cũng tiền, rồi rốt cuộc không đi về đâu. Cái phương pháp của chúng tôi đã được đây là chúng tôi chỉ công hiến, người nào muốn thì cứ làm, người này chỉ người kia chỉ người nọ, rốt cuộc thì nhiều kết quả tốt, gia đình động loạn tới yên ổn, nhiều người thất bại không bao giờ tìm được việc làm, lo tu tìm, dốc tâm tu sửa tâm thân thì rốt cuộc có nên tốt và làm việc tốt, làm cho gia càng tốt, cho người ta hy sinh, nhóm vô vi hy sinh, bỏ tiền ra ưu tiên cho tất cả mọi người. Nhưng mở cuộc họp này là do bạn đạo đóng góp thôi, chứ không phải không một nhà tế tỷ nào mà đưa bạc thì chúng tôi nói chuyện, chúng tôi nói về. Do người ta tu, ta phát tâm, ta thấy rõ ràng con đường đi thì hữu ích cho mọi người, giúp đỡ cho người trước giả đi. Cái đó là cái sự phát tâm cao quý, không có bao giờ bị đổ vỡ và không bao giờ bị lợi dụng. Chúng tôi nhóm của vị ở khắp thế giới không có người nào mà lợi dụng tình thế tiền bạc, không có. Chúng tôi giúp đỡ, tận tình giúp đỡ bất khả năng sẵn có của chúng tôi. Chỗ này là hội, trước khi là hội đã nên ngồi lại đi giúp những người đau khổ, phát tâm hướng thiện, tận độ chúng sanh. Thì qua quá trình tu học của tôi tới ngày hôm nay, tôi cũng đã 70 tuổi, cảm thấy khỏe mạnh và tâm tôi lúc nào cũng vui hòa, không thấy gì đau khổ. Cái gì nó cũng có nguyên do của nó, từ có đến không, từ không đến có, từ sanh đến tử, từ tử đến sanh, luôn 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 chuyển như vậy. Chúng ta có xuất thế, ta mới nhận thức được những cái cảnh luân hồi rõ rệt. Tâm là an chỉ, không thể đi đâu. Có luật trật tự trước khi có luật đạo, mà mình tu để chỉ để giữ luật trật, giữ luật trật nghiêm chính chừng nào là cái cảnh đời chúng ta thông dật thoải mái, không có bệnh hoạn đau khổ. Những người tu thiền lần lần nó lập lại trật tự. Hỏi con người không thiền tại sao nó mất trật tự? Ăn uống không cũng mất trật tự, ăn đủ thứ thịt nhưng mà không biết sự đau khổ của tôi. Rồi nhiều chất quá nó đụng nhau, khác với nhau, rồi nó lên me sân bệnh. Nhưng mà tìm chúng ta tự nhiên ngã cái đường để bệnh, không biết tôi có ăn hiền ở lành mà tại sao bệnh. Ăn hiền ở lành một ngày là tôi làm ác mà tôi ăn hiền ở lành, giết biết bao nhiêu thú xương chắc nóng để nuôi dưỡng thân thể của tôi mà tôi không biết thương tôi đó. Người tu thiền là biết thương mình, làm ổn định bên trong. Cho nên cái phương thiền là để làm gì? Để khứ trực lưu thanh. Khi mà thanh lọc mình ăn cái những cái vật đó nó không chịu thì thiền không được. Đó là cơ sở để kiểm soát, cái phương thức để kiểm soát hành động của mình. Bệnh do cái miệng đang vô. Thì chúng ta thấy cái trật tự không ổn, chúng ta là thanh lọc nó khỏe mạnh. Có con người cũng có bệnh do cái nghĩ đó không ạ? Ăn cơm cá thịt nhiều nó lên men ôn hương sừng, nó làm cái khối óc mới 70 tuổi mà ngồi đó cũ rũ, không muốn làm việc nữa, không muốn nói chuyện gia đình nữa, ngồi đó cũ bục đó rồi biết độc tố xong lên óc rồi chạy vô trong dòng máu. Cơ thể, cơ ấp của người cả trăm ngàn cái sóng ấp. Một ngày chúng ta đem đi nhiêu độc tố vô cung ứng cho máu, do sự ăn uống. Cẩn thận. Bộ tiêu hóa là quan trọng. Con người sống thì chỉ có bộ tiêu hóa thôi. Mà bộ tiêu hóa không ổn, cái mạng không sống lại. Lo cho bộ tiêu hóa đàng hoàng thì con người sống trăm tuổi chỉ là thừa. Mà không biết lo bộ tiêu hóa, áp chế bộ tiêu hóa, ăn cho no, cho ngon thì ở dưới nó phải làm việc nhiều. Bộ ruột làm việc nhiều thì áp lên trên mặt. Bộ ruột nó làm thoải mái, ăn vô 4 giờ còn tiêu là bộ ruột làm thoải mái, bộ óc không có bị ổ nhiễm. Nhiều người nói là tôi cần kiệm, tôi ăn đồ cũ, ăn khổ để dành, nhưng mà rốt cuộc mà nó lên men là mắc bệnh. Cái gì mà dễ lên men không nên lên men, rất nguy hiểm. Chúng ta chỉ có bộ ruột và khối óc, mà bộ ruột chứa được những đồ lên men âu thúi, những vi khuẩn men nó tràn lan trong máu lên hôn mê nặng là chết, không biết cách gì. Rồi đây tôi thấy là cái dưỡng sinh tu học cũng biết được một phần, và cái dưỡng sinh ăn uống và thanh lọc tương lai sẽ được rất nhiều. Hiện tại chúng ta ăn gia vị quá nhiều, thứ này thứ nọ gia tăng vô, tánh tình mình cũng có ổn định, chặt chuyện thay đổi, tánh tình cũng thay đổi do ăn uống mà không chịu. Cho nên là quý vị cứ thử ăn cơm phía sau đó, bố thí đồng hồ nó kêu. Quý vị ăn cơm cá thịt rau thì nó mười mấy tiếng đồng hồ nó kêu, trong đó nó đóng nó lên nghe ồn thôi, trong đó nó sẽ lấn át cả triệu cái lỗ trong ruột bị nghẹt hết. Thì lúc đó thấy con mình mệt, ăn vô mà nó buồn ngủ, nó không khỏe. Người ta ăn vô sẽ thơ thốn, khỏe nhẹ nhàng. Cái đó thì quan trọng nhất trong cuộc sống. Chúng ta ý thức rõ tất cả những năng của vũ trụ cung ứng sự sống cho chúng ta. Quên đi, trong lúc ăn được chỉ biết ăn ngon miệng thôi. Nguyên lý, nắm vững cái nguyên lý thì cái chuyện ăn uống sắp có ý nghĩa, mà trong đời nó có đạt. Nó có lý do. Bữa nay con gà này tới tôi ăn, nhưng mà tôi chưa mở quệ, tôi chưa thấy người đó là cái gì. Trước khi nó làm chính xác hay cái gì thì kiếm này nó làm 6 cái con gà, 7 cái con gà tôi không biết. Nhưng mà tôi bảo ăn thì khỏe thôi. Tại nó ăn thì gà khỏe, tôi ăn thì khỏe thôi. Nhưng mà rốt cuộc nghiệp tôi mà tôi quản tôi chịu. Rồi đâm ra ỉ lại thuốc men, uống thuốc này để sanh ra bệnh khác. Thứ bảy kiềm đi. Không ý thức rõ nguyên lý của hồn và xác sống ở thế gian thì lôi cuốn mà thôi, việc quảng cáo ngoại cảnh lôi cuốn mà thôi. Cái sự thật chúng ta cũng phải ăn sạch nhưng đầy đủ sức khỏe, làm việc không bao giờ mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng minh mẫn. Cái điều đó là tại sao tới tuổi cứ lên máu cao ngã xỉu chết, là độc tố quá nhiều. Chúng ta rước những đồ kia một khen ngon mà đưa vô rồi nó lâu ngày nó ứ động bên đó, nó lên men tấn công vào trong máu, từ đường máu đưa lên máu. Cái nào cũng hơn nhiều, cũng uống nhiều đó. Cho nên cuộc sống của người quan trọng là biết tâm, biết sắc, biết hồn, biết viết, thì mới an nhiên tự tại. Muốn biết được cái đó phải qua một phương thức thiền để khai thác. Chúng tôi có phương thiền làm cái ổn định pháp, làm pháp luân thường chuyển để cho dưỡng khí cung ứng đầy đủ cho những tạng của người bên cạnh. Cái phương thiền của chúng tôi, người nào đã thiền rồi mặt mày hồng hào thanh nhẹ mà nó không có hướng ngoại, không đòi hỏi gì nhiều, cuộc sống rất yên ổn tươi vui khỏe mạnh. Hiện đây tôi có dịp đến đây cùng quý vị bàn bạc về cái dưỡng sinh tu thiền. Tôi mong rằng quý vị có nhiều thắc mắc đặt cho tôi nhiều câu hỏi, điểm đó tôi sẽ giải thích và tìm hiểu sẵn.
Đang thắc mắc, xin chư vị nếu còn câu hỏi nào thì xin chư vị truyền ra, sẽ có chư huynh tỷ ở ngoài phụ trách. Và bây giờ xin nhường máy vi âm lại cho hiền tỷ Bạch Huệ, người ở Phan Thuộc, và hiền huynh Phong, chủ thiền đường Dixon. Chủ thiền đường Dixon, tôi nói nhầm. Chủ thiền đường Dixon, mời hiền tỷ Bạch Huệ lên đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi.
Thầy, giữa hai pháp môn tịnh độ và thiền vô vi, vậy hai pháp môn này có khác nhau không? Nếu khác thì khác ở điểm nào?
Tại Canada có bạn tu từ tịnh độ qua tu vô vi thì anh ấy cũng dễ ra thôi. Họ thực hiện qua pháp vô vi tốt hơn và nhanh nhẹ khỏe mạnh. Bảy mấy tuổi mà rất khỏe mạnh. Mỗi đêm thiền pháp lý vô vi nhờ pháp luân thường chuyển khỏe hơn bên trên những niệm Phật tâm. Khó trụ tâm bây giờ qua bên vô vi rất dễ được tập.
Tại sao con chào thầy con lại thấy cảm động vui rưng muốn khóc?
Cái đó là cái tình điển hạnh đức của mọi người đều có một cái tình điển quan khác nhau. Hướng về con đường tu học, con người dễ truyền cảm cảm động hơn. Người thường nó bị kẹt trong bộ gan nhiều. Người ở luồng điển trên bộ đầu ướm mở và bộ tim mở một chút thì nó dễ cảm động.
Chúa yêu đạo, hôm nay nghe thiền sư giảng về thiền muốn thực hành, nhưng xin thiền sư cho hay việc tu thiền có đi ngược lại giáo điều của Thiên Chúa giáo chăng?
Phương thiền sơ học pháp luân thiền định của chúng tôi không có ngược bất cứ một tôn giáo nào, mà giải tiến cho tâm thân thanh nhẹ và đi đúng sự ước nguyện của chính mình và được hướng rõ rệt. Nhiều người Thiên Chúa giáo càng thiền càng thấy kính yêu Chúa hơn, kính yêu cha hơn, kính yêu tất cả nhân loại, tất cả cây cỏ vạn vật đều quý thương. Cũng nhờ nhiều công ty đại đa số là người tôn giáo nhiều.
Tôi nghe bạn quê tu thiền cho hay tu thiền phải niệm Phật, tức niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Là người Thiên Chúa giáo, nếu tôi niệm Phật như thế là tôi lạc đạo, vậy tôi phải làm sao?
Niệm Phật là gây lại chấn động lực trong cơ tạng của mình cho nó quân bình, thì nó mới giải mở tâm thức được. Niệm Phật là gây cái chấn động lực bên trong nó quân bình, chứ không phải niệm Phật là bỏ Chúa bỏ đạo. Cả thăng thiết vương nguyên lý của chân lý.
Xin vui lòng giải đáp. Ở ngoài đời hiện có rất nhiều tổ chức hoặc trường học chỉ dạy về cách dưỡng sinh mà người ta không cần phải thiền. Như vậy giữa phương pháp thiền này và các phương pháp dưỡng sinh khác có gì khác biệt không?
Phương pháp này do người thực hành, thành đạt và đem công hiến cho tất cả mọi người bất hưởng lợi. Còn ngoài đời nhiều phương pháp, một giờ đồng hồ mới đóng bao nhiêu tiền, cái đó chúng tôi có tham dự biết, người tôi phát tâm, chúng tôi làm được, chúng tôi muốn mọi người tự làm và tự được, chứ không có nhờ ai, không tốn tiền đóng bạc gì hết.
Câu hỏi thứ hai, giữa phương pháp thiền này và vấn đề dưỡng sinh có liên quan với nhau không?
Thiền là dưỡng sinh. Dưỡng sinh là gì? Quân bình tâm lẫn thân. Khi còn dưỡng sinh, sống một cuộc sống có ý nghĩa rõ ràng, khi là dưỡng sinh. Chứ không phải ăn đồ cho thanh nhẹ, khi là dưỡng sinh cũng phải. Mình thiền rồi tự nhiên trở nên trật tự, những người ăn mặn, nhậu nhạt, bây giờ là bỏ hết, ăn chay, quân bình, thanh nhẹ. Họ thấy cái làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết đối với cơ tạng của họ. Thì đối với xã hội cũng vậy, họ không có làm giấy động bất cứ gì nào.
Còn ở đây, những vị tu thiền trên núi cao không tha thiết đến vấn đề ăn uống, ăn đạm bạc, chỉ lo một mực tu thiền. Như thế, vấn đề dưỡng sinh đối với các vị này thật có cần thiết hay không?
Chính người tu thiền là người dưỡng sinh, khi mà thiền nhiều đó là hướng cái thanh quan, hưởng nguyên khí vũ trụ hỗ trợ cho ngũ tạng được sinh tươi. Cho nên những người tu ở trên núi ăn cơm với muối mà họ hồng hào, đi nhanh nhẹn, không có bệnh tật. Một giờ thiền họ là một bữa ăn rất tốt. Họ thiền trong cái chỗ trên núi là thích được cái nguyên khí của vũ trụ đầy đủ, có khí tốt.
Kính thưa thầy, giảng cho con biết giải thoát đời như thế nào, giải thoát đạo như thế nào.
Giải thoát đời là cũng như có chồng bỏ chồng, có vợ bỏ vợ, có nợ trốn nợ, họ kêu giải thoát đời, chết rồi, ví dụ vậy đấy. Còn giải thoát đạo là khác. Giải thoát đạo là trong cái hồn có thể rời khỏi thể xác, đi học đạo hàng đêm, giải thoát ra để đi học đạo, cho học dựa trong lý thuyết đó là u ơ, không có bao giờ mà tiến tới được, mà không thờ Phật, không bao giờ gặp Phật, chính mình không chịu đi, không bao giờ, mình phải đi tới nơi mình mới học đạo, giải thoát đạo nó minh chánh rõ rệt.
Sau đây là ba câu hỏi viết bằng chữ Hoa, chúng tôi xin tạm dịch ra như thế này. Trong ba câu hỏi này chúng tôi thấy có hai câu là gần giống nhau, câu số 1 và câu số 3 hỏi như thế này: định nghĩa của thiền và định nghĩa của thiền định là gì? Câu số 1 và câu số 3 thì tôi nghĩ là thiền hay là thiền định. Kính thưa thầy, câu số 1 thì câu số 3.
Định, định là xuất, khi nó định rồi nó mới xuất ra khỏi thể xác. Thiền là lặp lại cái quân bình để ta thiền rồi nó mới định, định mới xuất.
Dạ, câu số 2 như thế này: ở Trung Hoa và là nhà Đường, thiền học đồng nghĩa với Phật học, đó là theo Trung Quốc Bách Khoa Đại Tự Điển. Ngày nay, hôm nay thì thiền mà thầy giảng thuyết hôm nay đây có đồng nghĩa với thiền học nói trên không?
Thiền học
với Phật học là đồng nghĩa.
Nó phải đồng nghĩa. Người tu người Phật học là do thiền, rồi nó mà mở huệ, nó sáng suốt, nó minh kinh khai thông kinh kệ khối óc của nó, nó minh cái điển quang của vũ trụ và nó biết sự thanh tịnh của chư Phật và nó khiêu dậy điểm từ bi sẵn có. Hai cái cũng là một, phải thiền, tu Phật là phải thiền.
Còn ai khác, kính xin thiền sư cho biết sự khác biệt giữa đạo Phật và thiền vô vi sinh ra tại.
Thiền vô vi là con người đã học nhiều chuyện rồi, đã chịu nếm những mùi đau khổ của trần gian và dốc tâm đi tìm sinh thật, tự mình đi tìm cái chánh của xác định chủ, không phải xác làm chủ. Cái người tu vô vi không có nhầm lẫn bằng sự mê tín tạo sự mờ ám trong trí óc, phải minh bạch tâm làm thắng chịu, rõ ràng chúng ta có hồn đang làm chủ thể xác mà không biết cái vị trí của hồn, chừng nào mới trở về ngôi ngôi thanh tịnh, trong cái ngôi làm ông vua thế gian minh dương rồi đó. Ngôi thanh tịnh của chính mình, mỗi người đều có cái ngôi thanh tịnh, lắng được tự do thanh tịnh mọi người có, nhưng mà hô hào tự do mà không trở về tự do thanh tịnh không bao giờ có tự do, chỉ có cạnh tranh thì có tự do.
Xin thầy giải thích cho sự khác nhau giữa hồn và vía.
Hồn và vía thì tu đằng vô vi trước hết phải mở cái đại trí của mình, niệm Phật liên tục để mở trí, đại trí tu bằng trí và ý, ý là vía. Cái ý tôi lúc thanh nhẹ rồi, ý tôi muốn đi đó thì nó phải tới đó. Cho nên tu cái pháp này là như ý, khi mà quý vị thanh nhẹ rồi, trong lúc khi cô ngồi thiền, đêm nay tôi muốn đi đâu, đánh lễ Phật hay đi đâu, gặp quý vị thấy có hiện diện ở đây. À, chúng cầu xin cho cha mẹ được an hảo mắt của quý vị thấy được cái sự hiện diện rõ ràng. Những người chết, người vô vi có cầu nguyện trong cái thâm tâm mà thì cái tự quan họ chuyển chạy cho người chết ấm áp, không phải cung quản mất gì.
Kính thầy, con tu thiền nhưng con muốn làm ăn ở nhà hàng, như vậy có thích hợp với đời sống tu hành không?
Nếu người tu thiền thì tránh nghiệp sát, mới mở nhà hàng thì phải mang nghiệp sát với mình hướng cái đồng tiền trên sự chết. Con gà, con heo, con vịt mình cũng giết nó, mình có đồng tiền ăn, mình ăn cái đó nó cũng liên lụy. Nhưng mà người tu thiền thì cũng có thể giải mở được, cố gắng thật thật tâm tu thiền mỗi đêm thì công chuyện mình tùy duyên làm một thời gian thì cũng giải, chứ không có thể ở trong cái cơ cấu đó được, không có tiếp tục làm để cho làm được. Để tránh cái nghiệp sát mà anh làm cái cho làm.
Xin hỏi ông Tám, con có được tiếp tục làm lại pháp luân không? Và hiện bây giờ trong phòng con có mấy lá bùa, vậy con đem nó đi đâu, gửi về Việt Nam hay là đốt?
Cái mà làm pháp luân mà thấy đánh lộn đó thì cái gan mình lắm, không phải bùa đâu, con đã xuất ra đâu mà nó chuyện đánh với bùa. Bùa là cũng như cảnh sát ra cái bùa linh đó, xuất ra nó đánh mình, bùa nó cũng như cảnh sát vậy thôi, cũng gác cửa thôi. Mà nếu mình lãnh bùa mà mình không biết cái cách cúng quải thì cái bùa không có hiệu lực, gian đó cũng có hiệu lực. Còn cái tu đằng này là giải mở, giải tỏa nóng ở trong gan, còn không có thấy gì đâu. Cố gắng hành và mượn cái pháp này để giải mở ra thì vấn đề bùa không có quan hệ gì hết. Cái phương pháp này là khứ trục lưu thanh, từ giải từ khối óc tới cơ tạng thì không có bùa gì có thể xâm nhập được hết.
Câu hỏi của chị là hiện bây giờ trong phòng con còn mấy lá bùa, vậy đem nó đi đâu, gửi về Việt Nam hay là đốt?
Không cần phải đốt, cứ như hành cái pháp này thì tự nhiên đi mất hết rồi. Cái thực chất của mình không nhận nữa thì cái bùa nó không có hiệu lực. Mà thực chất mình còn ý lại thì cái bùa không hiểu được, con ma nó tới.
Câu hỏi bổ sung, minh tâm bạn con nói Siddha đừng làm pháp luân nữa, nếu làm nữa sẽ bị điên khùng. Chính vì chỗ đó nên con cũng không làm nữa từ năm đó đến nay.
Nguyên lý của pháp luân thường chuyển là giải ra, không có làm cho điên hết. Giải cho cái khối thần kinh bộ ruột tốt và bộ óc tốt càng ngày càng minh mẫn, không có gì đâu mà phải sợ. Nguyên trình
độ của minh tâm không có trình độ hiểu biết, hiểu thấu cái pháp luân thường chuyển. Tại sao mình phải làm pháp luân thường chuyển? Mình ngồi mình hít chạy một vòng như vậy thì cái vũ trụ nó cũng cái vòng pháp luân lớn, mình càng ngày càng làm nó càng nới ra, nó nới ra nó thừa tiếp cái sức hút của vũ trụ, thì có bùa nào mà chịu nổi, chỉ cái gian ra thôi.
Một con hỏi khác thầy đó, một con hỏi khác, kính thưa thầy, chỉ dạy cho con tâm dục là gì và làm sao để con diệt được tâm dục trong con. Xin cảm ơn thầy.
Tâm dục là ăn cơm nhiều nó cũng tạo tâm dục, cơm gạo là nó tạo chất tinh, nhiều ứ đậm thì nó mới tạo ra dục, sức mạnh ở đó. Cho nên muốn bớt tâm dục thì phải cố gắng, muốn dứt khoát không nên ăn vào ban đêm, nhịn ăn ban đêm đi, phải kiếm cái đồ nhẹ ăn, ăn buổi trưa thôi, ăn ngọ thì cái tâm dục tự nhiên nó giảm và làm pháp luân điều đặn thì không có nữa.
Kính thưa ông Tám, kể từ ngày con ăn chay cho đến nay, nhưng vì con rất ngại một điều này, hôm nay con được gặp ông Tám ở đây thì con rất là vui mừng. Ông Tám vui lòng cho con hỏi đôi lời. Con ăn chay trường nhưng vì chồng con ăn chay không được, con vừa ăn chay vừa nấu đồ mặn thì con có bị tội gì với trời Phật không? Xin ông Tám giải đáp cho con rõ.
Con ăn chay mà chịu tu, cực lực mà thấy rõ, mình tu để giải thoát, giải cái nghiệp gia can, thì mình nấu đồ mặn đó, cái tâm của mình mỗi đêm niệm Phật, nấu cơm cho chồng mình ăn cũng là rất hữu ích. Cái từ trường từ qua của con chuyển vô cái thực phẩm để giúp đỡ cho người chồng bình an, tốt cho không có sao hết, mà mình phải tu thì có kết quả.
Thiền sư chỉ bảo cho trên 60 tuổi học thiền có thể tu đạt được mong muốn không?
Người lớn tuổi mà tu thiền thì tự nhiên kêu bằng phản lão quần rồi, tâm tư thay đổi hết, nó thay đổi từ giai đoạn một vui hòa với tất cả. Người lớn tuổi mà tu thiền rất quý, kết quả tốt, chứ không sao, cuộc đời mình đã trải qua rồi. Tình dục đã qua rồi, tiền đã trải qua rồi, sự kích động đã trải qua rồi. Và mình tu thiền cho nó ổn định, nghe được nguyên lý rõ rệt, còn tiến nhanh. Sợ để tới 70-80 tuổi không làm được, lúc đó là không thể được. Còn cơ hội làm được nên làm.
Câu hỏi thứ hai. Trong thức ăn gọi là thức ăn chay, biến chế bằng đậu nành. Tiếng Việt gọi là thức ăn này là chao. Chao là một loại ủ cho lên men. Vậy ăn chao sẽ làm gì cho bộ tiêu hóa?
Chao không tốt cho bộ tiêu hóa. Nó đi lên men và nó tạo vi khuẩn men trong chảy vô máu, có hại, có tốt. Cho nên người ta biết dưỡng sinh, người ta không phải ăn đồ cũ, ăn đồ mớ, ăn rau tươi, cái gì tư là. Bây giờ nó có cái thứ mà chỉ dầu là không có men á, không có hóa chất, những cái đó mình ăn được.
Câu hỏi thứ ba, bột ngọt hay tác dụng gì cho cơ thể?
Có hóa chất thì cơ thể không có tốt. Cái gì mà có hóa chất thì nó có thể lên men hết, cơ thể không tốt.
À, lúc sống con người chỉ biết lo làm ăn, không tụng kinh niệm Phật hay ăn chay, đến lúc chết thân nhân mời giải đức hay là thượng tọa có làm lễ chôn cất và tụng một thời kinh cầu siêu cùng với các Phật tử trong ban hội niệm, thời kinh đó có giúp cho linh hồn người chết về miền cực lạc tức là niết bàn hay không, hay giải thoát khỏi kiếp luân hồi hay không? Sau đó làm lễ cầu siêu 49 ngày thêm có kết quả cho phần hồn như thế nào? Câu hỏi thứ nhất.
Câu hỏi thứ nhất nên hỏi lại ông thượng tọa, chứ ông đã đem nó đi tới đâu? còn siêu rồi cái phần hồn đã đi về đâu, chứng minh gặp họ nào, lúc nào họ đã đi về đâu. Cho nên không chứng minh được thì cái ông cầu siêu thì ổng cầu cho ổng biết thôi, thì người chết đâu có biết. Sự liên hệ nó không phải như vậy. Sự liên hệ không phải là la lô, sự liên hệ là tâm. Như con cầu cho cha mẹ, người thiền tâm trưởng cha mẹ thì cha mẹ ổng. Cái từ trường nó chạy, có bậc tiếng nghe sĩ từ trường nó chạy. Cái sự ấm người chết. Còn bây giờ cúng làm tùm lum như là ông này bận áo, ông này ông nọ rồi đi phá địa ngục rồi tùm lum như người Tàu. Tôi cũng gia đình đó, khi bà nhà vợ tôi, bà nhạc gia tôi chết thì ông tới ông đi phá địa ngục, rồi cầu cho bà lên cực lạc. Rồi tôi mới hỏi nãy giờ ông gặp bà đứng ở đâu mà ông đi phá địa ngục, ông cứu ai? Ông đừng nói nửa đêm, đừng có nói thường kiếm tiền ăn, đừng có nói vậy đó. Vậy mà mờ phá địa ngục còn nhiều tiền lắm á, muốn làm địa ngục giả rồi cũng đập đồ này kia, cây tam tạng đến thì nó đập. Nhưng mà chính ổng nói với tôi là tôi kiếm tiền, chứ tôi không có nói cái chuyện đó. Nửa đêm mà sao tôi nhắc cái gì ớ quá, ông sợ đó. Bà đứng đâu, bây giờ bà đứng đâu mà ông dẫn đi lên cực lạc thế giới được? Không sợ ma, thầy không sợ ma. Cho nên cầu siêu là làm để kiếm ăn mà thôi. Cho sự thật nó không phải vậy. Sự thật là có cầu cho cha mẹ có sự thật, sự liên hệ không được nghĩ được. Mà nếu con biết tu mà tưởng tới cha mẹ ấm áp. Khi cha mẹ chết mà con biết tu thì cha mẹ sung sướng. Sự thật. Nhiều người cầu xin, cầu xin, cầu xin thì ổng nói, cầu xin ổng nghe, cầu xin thôi chứ người chết đâu có biết. Không thấy cái gì hết. Bây giờ quý vị cứ đọc Địa Ngục Du Ký thấy rõ ràng. Lên ác khi chết rồi lên ác hiện tại mình đứng mình dòm cái đứa các con đó. Cầu nguyện cúng đủ thứ hết mà rốt cuộc mình có lãnh được cái gì đâu, mình phải thọ tội. Cái tâm làm thân chịu. Mình sống ở đời mình ác lấn người ta thì chết mình phải học một khóa. Địa ngục không phải là ác, địa ngục là cứu người, cứu phần hồn, cho phần hồn học cho đầy đủ rồi cho nó tiến hóa ra khu vực dân, rồi nó mới học tu, nó mới tiến hóa. Cho nên cái phần hồn của người bất diệt không có chết. Cho nên khi mình hiểu cái hồn mình bất diệt, không nên làm điều ác, không nên xử người ta làm điều ác, không nên giết ai, không có nói câu hại, không được. Nhiều người tu thờ Phật mà đi nói thị phi, nói xấu người khác, nói xấu đạo này, nói xấu đạo kia, nói xấu đạo nọ. Cái đó là cái tội nặng, tội đó thì cho biết trước là tội đọa địa ngục, thẳng thắn như vậy. Cái người tu đạo là phải dốc lòng giải thoát về đời mới là cái. Mà dòng tu đạo đi thị phi, nguy hiểm, sự thật nó là.
Chúng tôi thầy có hỏi sao anh? Thái tử Si Đạt Ta, tức là Phật Thích Ca, xuất gia lúc 20 tuổi, các mình tu khổ hạnh được một thời gian thì đắc đạo, và sau đó thì đi hoằng pháp. Ngài đã chọn rừng sâu núi thẳm, các mình lo tu không một lời kinh kệ. Phải chăng Ngài đã tìm được một nguyên lý hay một cái pháp thực hành, cho nên Ngài mới đạt thành chánh quả? Vậy nguyên lý đó ra sao và cái pháp đó như thế nào?
Ngài đã tìm được cái nguyên lý vô sân, thấy sự thanh tịnh và sáng suốt của con người ở thế gian không thể chế, không thể tạo ra được, nó là vô sân. Thì Ngài chỉ biết tu để tự cứu mà thôi. Nhưng mà Ngài đã làm một việc cho tất cả mọi việc chúng sanh thấy như vậy. Ngài mắc mũi tai miệng mà Ngài thích tâm Ngài đi tu, chúng sanh đùng đùng theo tu. Nhưng mà có người tu chân thật tu thì có thể đảnh lễ Ngài được. Mà có người tu rồi bí đường trở lại cũng là làm ảo ảnh, cũng như quảng cáo bán Ngài ăn, cái đó là chỉ đi đường một mà thôi, không bao giờ có cơ hội nào gặp Ngài. Cho nên người ta thờ Đức Thích Ca rất nhiều mà mấy ai được gặp, phải thực hành mới có cơ hội.
Cho nên Ngài đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Cũng ngũ tạng, mắt mũi tai miệng như chúng ta mà Ngài thành đạo. Chúng ta phải gây nên tự lập một kỳ công để tiến hóa thì mới có kết quả. Cho nên phải tu thiền từ giai đoạn một đi tới, ổn định, thức tâm nhẹ nhàng, mới thấy cái đời là tạm, cảnh hồng trần này là tạm, không có sự hưởng thụ. Vạn sự trên đời là không, 3000 thế giới cũng như bọt nước thôi, không có cái gì hết. Trong tội của ta, khi chúng ta ý thức được cái đó, chúng ta thấy phần hồn vô sanh, cho nên phải dốc lòng tu để về cõi Phật. Như Lai bổn tánh chúng ta là vô sanh bất diệt, thì những cái nguyên lý này mới là tu được. Còn tu mà tu có chừng là tu phê, tu đảng hay tu chơi cho vui, cái đó là tu đi tập thể thao thôi. Có nghĩa lý gì? Tu phải ý thức rõ ràng lý do gì tu. Tôi phải nhìn lại sự hiện diện của tôi ở mặt đất này làm cái gì? Tôi không hiểu được. Mà tôi muốn hiểu tôi phải làm sao? Tôi phải làm cho trật tự thanh tịnh. Tâm tạng của tôi đã làm chủ cái tiểu thiên địa mà. Tôi làm chủ khối óc. Tại sao tôi muốn phát triển? Làm chủ khối óc phải cho khối óc phát triển. Tu thiền để khối thần kinh khối óc nó ổn định. Thì nó mới chớp sáng, cái phần hồn mới thấy rõ cái nhiệm vụ của nó. Trách nhiệm cái tiểu thiên địa này, cái xác này, tâm là thân chịu rõ ràng, ăn bậy là chút nữa là bị cậy, rõ ràng, không có chỗ cậy. Cái miệng nói bậy thì có ngày cũng bị ta đánh chết. Cho nên phải hiểu rõ cái nguyên lý của tu, cái tu những người mà muốn tu pháp lý vô vi phải đọc rất rõ ràng, pháp lý vô vi rõ ràng. Tại sao những người này đâu phải người ngu? Cũng buôn bán làm ăn, cũng giỏi giang, cũng kỹ sư bác sĩ mà họ đi tu. Tại sao họ tu vô vi để làm gì? Đời đạo sống tu, đời họ biết thương người, giúp đỡ người. Còn đạo họ biết dốc lòng về trời giải thoát. Đời đạo sống tu, cho nên họ tu thiền rồi họ mới xuất ra, họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ thấy họ phong phú giàu hơn người thế gian, nên họ không bao giờ ăn nhăn được gì hết. Họ dư thừa cho người thế gian. Cho nên nhiều người ở ngoài đời nói gì tuổi vô vi thì ai đưa tiền cho nó kinh sách giữ, mà nó cái cặp không, nó không có lấy tiền ai hết. Chính con người đã tu thức tâm, người ta đâu có của lấy của làm gì, của thiên ra địa mà lấy cái gì. Quý vị ra đây tranh đấu để giữ kiếm tiền, kiếm bạc triệu, mua cái nhà, mua xe hơi hết, cái nhà nó thành đất cái gì, xe hơi nó thành đất cái gì. Cái sát thân của mình cũng bị chôn dưới đất, ăn súng mặc sướng rốt cuộc rồi cũng bị chôn dưới đất. Thì của thi cả đời người ta hiểu nguyên lý đó, cho nên ta giàu lòng bố thí là ta yên tinh trầm đọc, tức là người ta có cơ hội kêu dậy tâm tự bi. Tâm tự bi là cái hành lý về trời, tâm tự bi càng ngày càng sáng cái hành lý đó của mình. Trời
câu hỏi số 3. Có người sinh ra đầy sinh ra đây mang sắc phàm, có cha mẹ phàm, có cái tâm phàm, còn người tu trở về với cái chân ngã của mình, vậy cha mẹ chân thật là ai và cái chân tâm nó nằm ở đâu?
Cha mẹ trời có, cha mẹ trời có, cha mẹ chân thật là cha mẹ trời. Còn cha mẹ đời là chỉ nương tựa ân nghĩa để sống, thì không có phải là cứu mình thoát khỏi cảnh phàm trần. Cái cảnh hồng trần nó hút mạnh lắm, chỉ có ý lực của mình khai triển thì mình mới vượt khỏi. Mà ý lực mình không chịu khai triển, đại hồng đại lực đại từ bi không có bao giờ thoát khỏi, chỉ bị hút thêm và vận động thêm mà.
Và cái chân tâm nó nằm ở đâu? Chân tâm,
chân tâm, chân tâm là phần hồn căn cội nó có vô sanh. Chân tâm là vô sanh, cái phần hồn đó là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên con người có thể tu thành Phật là vậy, chứ đừng có kỳ thị mình mà một kiếp qua uổng. Ông trời đã cho đầy đủ, nhìn nghe nói đủ quyền hết mà nói sai, nói chuyện đời, nói chuyện hơn thua người khác không, không chịu sửa mình để tiến thân, thì làm sao thấy chân tâm được? Khi mà mình chịu khép bớt và mở cấm thế gian, mới mở thiên đàng, lúc đó mình mới thấy chân tâm. Mình tưởng Phật là tưởng tới chân tâm, kỳ thật mỗi người là Phật. Phật nói rằng ta đã thành, chúng sanh là Phật chưa thành. Tâm từ bi mỗi người có, mà tự bỏ cái lãnh vực từ bi để làm sao trở về được. Tôi thờ Phật ít nhất tôi cũng phải chút đỉnh một phần nghi của Phật thì tôi mới có cơ hội đánh đến Phật. Có người với con người mới bắt tay nhau được chứ. Cái tâm tôi phải tâm Phật, tâm từ bi tôi mới ngộ được từ bi. Cho nên chân tâm vô sanh, không có bao giờ bị diệt. Đừng có lo, khi mà mình thấy mình bất diệt vô sanh thì mình không có làm hỗn ẩu, không có lừa gạt người ta và trả sợ sự hùng hiếp. Giữ chân tâm mà đi, niệm Phật nhiều chừng nào mới tương hộ chân tâm, niệm Phật nhiều chừng nào hộ chân tâm mình thấy. Thì niệm Phật nhiều hộ chân tâm thì mình mới còn tồn tại. Còn cái nói là tôi đi tìm ông Phật, tôi đi cúng ông Phật, mà cúng ông Phật gỗ không à, thì mất ông Phật mà mất luôn cả tôi luôn. Không có vị trí, không có vị trí phát triển thì chân tâm mất luôn. Một điểm linh quan vô cùng tận là phần hồn. Thì tất cả ngồi đây đâu có ai thua ai đâu, đâu có ai thua ai, chưa tới lúc cho đâu có ai thua ai đâu. Thì phải hiểu cái nguyên lý của tu, nắm vững tu. Cho nên đằng này tôi pháp lý là nói cho rõ rồi, khoa học tiến triển từ ly từ trí trong tâm thức. Khi bước đầu vô tu rồi đó, cái tâm tôi hỗn ẩu lưu manh này kia nọ, hút sách cái này thay đổi lần, đó là khoa học quyền bí. Phật pháp thanh nhẹ đi từ giá động Phật có bằng chứng rõ ràng. Cho nên những người trước kia chưa tu mà tu pháp lý rồi thấy đường đi rất vững, mà tâm hồn không có bao giờ thấy thiếu thốn và không có thấy nghèo. Cách đối đãi giữa con người mình tốt với người ta và thương người ta, quý người ta, đâu có nghèo. Mình nghèo là tại mình kỳ thị chia rẽ, mình mới là người nghèo nhất ở trần gian này. Còn mình biết thương yêu xây dựng tha thứ và thương yêu thì không bao giờ nghèo. Ngay trong gia đình biết tha thứ và thương yêu thì gia đình sự đồng ấm và tốt đẹp.
Thưa thầy, câu hỏi số 4. Con người đầu thai ở cõi trần này đều có một số phận khác nhau. Người thì sang giàu, kẻ nghèo khó, người đông con, kẻ cô đơn, vân vân. Vận mệnh đều được hé mở theo các đường chỉ tay mà các thần tướng, các thầy tướng số có thể đoán được. Vậy cuộc đời mỗi người đều được một vị rất nhiều quyền năng siêu diệu sắp đặt và chỉ định. Có phải con người được chỉ định xuống đây không? Nếu được chỉ định thì có phải mang một nhiệm vụ gì ở đây không?
Thì kiếp có tu, kiếp này sung sướng đầm ấm. Mà tiền kiếp không tu thì kiếp này bơ vơ khổ cực đậm loạn, gia đình xáo trộn là cái ác nghiệp của mình gây nên. Cho nên ta tu bây giờ cho kiếp sau mà không có gì trời được cũng là ở trong chỗ tốt hơn. Thì minh định rõ ràng, khối óc mở rõ ràng, thế từ đây về sau tôi không có, tôi hút ao phiện mà giờ tôi bỏ ao phiện, tôi đi chơi bờ mà giờ tôi bỏ chơi bờ, tôi hút thuốc lá bây giờ tôi bỏ hết, sân si bây giờ tôi bỏ hết, thì tôi đi đâu? Tôi khai triển cái lãnh vực từ bi của tôi, thấy tôi sống rõ ràng, sống lại rõ ràng, không bị lệ thuộc bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Nhưng mà nhất chấp nhận học hoàn cảnh là ông sư xung quanh tôi là nó kích động tôi để tôi lui về lại một từ bi sẵn có của chúng tôi. Thì càng tu nhiều hơn, càng mở trí nhiều, tâm thức càng ngày càng sáng suốt hơn.
Thưa thầy, một câu hỏi của một bạn đạo khác. Con thỉnh thoảng bị đau phần ngang thắt lưng, xin ông Tám chỉ giúp tại sao và cách chữa.
Bằng cái phần ngang thắt lưng, nó nhiều trường hợp bệnh khác nhau. Thận yếu, thận thượng tiến yếu nó cũng đau. Và bộ ruột dơ, bộ ruột mình nó lắng ở chỗ xương sống đó, cái phần đó nó bị nghẹt hết rồi, thanh lọc rồi nó hết đau. Có nhiều người đau 5-6 năm đau lưng mình điểm được, thì tôi dẫn đi thanh lọc hết. Ban đầu cái là đau thận, không phải cái ruột dơ đau lưng, thanh lọc nó hết. Bởi vì cái ruột mình á, nó có cả triệu cái lỗ, mà trên 30 tuổi là nó nghẹt hết rồi, mình thanh lọc cái ruột nó hết. Mà còn nếu tu vô vi thì làm pháp luân thường chuyển, nhiều người làm cũng hết, có nhiều người làm hết, làm đúng đúng lực lượng là nó hết, nghe xương sống cục là nó hết, thông đại điểm thì cái ruột nó hết, bị bệnh bó đau lưng nữa.
Thầy, câu hỏi số 2. Con ngủ thường xuyên bị nằm mơ, tỉnh dậy có khi nhớ, có khi không nhớ chút gì. Có những giấc mơ mà con không bao giờ nghĩ mà tưởng tượng ra, hoặc mơ gặp những người lạ mà mình chưa quen, là tại sao?
Nằm mơ là bộ thần kinh của bộ gan đã bị ô nhiễm rồi, nên mơ. Bây giờ chúng tôi cũng có cách thanh lọc cho cái bộ gan tốt, không có nằm. Tất cả thần kinh quan trọng, tim, thận, gan không ổn định, nằm xuống là mơ bệnh rồi. Mà tim, gan, thần kinh, gan, thận, ruột tốt là không có bệnh gì hết, thanh nhẹ vô cùng.
Chúng thầy, câu hỏi số 3. Những vết sạm đen trên mặt, trên thân thể là tại sao? Có cách nào chữa được không? Và chữa đi thì có bị sao không? Vì có người nói đó là la kiếp, tức là đánh dấu kiếp trước. Nhưng có người nói là cái vết sạm đó thì bị suối quẩy. Vậy chữa bằng cách nào?
Những cái chấm đen mà hiện trên mặt đó là cái ruột dơ. Cái ruột phía bên tay trái này dơ, nó bắt đầu sưng, nó dơ thì cái mặt ra đốm đen. Mà thanh lọc rồi nó hết. Cái ám khí là do bộ ruột mà thôi. Chính tôi trước kia nó cũng nhiều đốm đen lắm, bây giờ hết rồi. Tôi thanh lọc gần 200 lần hết. Nhẹ nhõm và bộ ruột tốt lại thì cái mặt không có bị đốm đen.
Kính thưa thầy, có lẽ là câu hỏi này là muốn nói đến những cái vết mà khi cha mẹ sinh ra đã có cái nấm đen, cái bớt là đúng rồi. Có phải là tiền kiếp nó để lại?
Cái bớt là nhiều người truyền nói rằng cái lúc mà đầu thai đó còn dữ dằn bị đánh bạc tai, cái đó cũng có nữa. Có người bị cái bớt ở sau lưng bị đánh roi, cái đó từ tiền kiếp mang lại, những cái dấu tích không có tốt vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình đang năng tu cái đó đâu có chung gì. Tôi tưởng là cái chấm đen mà nó hiện trên mặt đó là cái ruột dơ, cái mặt nám là ruột dơ.
Câu hỏi đó là hỏi gì chứ, những cái bớt nó có thể chữa được không?
Cái bớt không chữa được, tôi chưa biết chữa cái bớt. Cái chấm đen lên mặt tôi đã làm được rồi. Cái nào làm được nói, cái không được không biết làm nên nói.
Thưa ông Tám, khi con nhắm mắt lại, con thấy hiện trước mắt một vòng đen tròn, sau đó vòng đen chuyển sang màu đỏ sẫm, rồi vòng đó chuyển thành sáng, đó là do đâu?
Cái đó là do bộ đầu mình ở trên này nó lõm một chút, nhắm con mắt cái điện nó rút rồi cái nó biến ra như rộng, nhắm mắt thì thấy rộng, rồi chặt cái nó thấy cái đỏ, thấy cái màu sắc trong tim, rồi đi cho sáng. Cái đó là bên tu đạo thì mô ni cầu cứ noi theo cái ánh sáng đó mà làm cái pháp soi hồn, nó sẽ biến ra đủ màu ấy,
từ đó nó một bay thành một cái vòng tròn, bay ra đi khắp các nơi núi non, rồi nó đi tới đâu nó học tới đó, nó hiểu nhiều chuyện lắm. Đó là thánh thai của con người, cái thánh thai mà tôi vô vi mới khai thác được cái thánh thai của chính mình. Cái đó mới là đi học đạo, chứ không phải ôm cái xác này đi học được đạo đâu. Xác này mới chắc đủ chuyện không học được đạo. Cái tâm, cái môi đi chầu mới học đạo.
Thưa thầy, xin hỏi thuyết luân hồi có thật không? Nếu có thật nên tu lên bậc, nếu tu lên bậc cao mình có thấy được kiếp trước của mình không?
Thấy rõ ràng kiếp trước mình làm cái gì, cũng như cuốn phim trong giờ thì nằm xuống là có cả một cuốn phim cho mình thấy cái quá trình của mình trước kia ở đâu, làm cái gì, bị luân hồi làm con thú gì cũng biết, cũng thấy rõ cuốn phim có gì đâu, cái quá trình của mình là đã chụp hình hết, con mắt của mình chứng minh rất rõ ràng. Bây giờ lấy cái ly đưa lên giày con mắt cái chụp hình rồi, ông này cắp cái ly, tay này nắm cái ly, nó biết rồi, đầy đủ tài liệu ở trong con người. Cho nên xuống địa ngục rồi ông vui duyên nhân đâu còn xử dòm vô, có biết nó tội gì rồi, nó đi riêng nó đi vô địa ngục rồi thôi. Cho nên con người tinh vi lắm, có điện não đầy đủ hết, chứ không có radar tinh vi lắm, chứ không phải cầm được. Mà nếu quý vị thanh tịnh rồi, quý vị thấy sự tinh vi của mình vô cùng và không tin sao tôi bây giờ giỏi như vậy, tôi bây giờ hay, hồi nào giờ tôi viết cái thơ nó lâu thôi, bây giờ tôi viết cái thơ toàn là triết không, mà cái lời lẽ thông suốt, tôi làm bài thơ nào cũng hay, nói về đạo hướng thượng giải mở, tự nhiên nó đi tới vậy. Cho tu thiền thì cái óc nó càng ngày càng sáng suốt, mình thấy mình vô cùng không tin mình nữa, vô vi không có cho tin mình là tự đắc. Tôi thấy tôi phát triển tới đó, tôi còn phải học nữa. Cái nguyện vọng tôi là đánh lễ Phật, đánh lễ Phật lúc đó tôi học rồi. Học tôi vô cùng, khi mà gặp được Phật Như Lai một lần, nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ hoài, không quên. Mình thấy con người lầm lạc vô cùng, có đường đi không biết đi, chạy tâm chạy tộc, rốt cuộc rồi bỏ xác bỏ hồn, khổ ghê lắm. Trên nền tảng văn minh ở bên ngoài cho chúng ta thấy bây giờ ta xài tất cả là điện não computer bấm ra là nó nói chuyện, còn hơn con người trả lời không kịp. Dọc cái ấp chia ra cái gì đâu, cái ấp có trật tự mà mình không có làm lặp lại trật tự thì không hiểu gì hết. Thôi chuyện tiên vật mình không hiểu thì cho đó là quan trọng, chứ mình có trật tự thì cuộc sống của mình tương đồng với tiên vật, không có phải xa cách. Mình thấy xa cách như vậy là mình mê tín dị đoan, xem bói trên này trên kia rồi cái ông lên bà xuống mình cũng mê luôn, thì không ma lắm đâu, điều khiển mình luôn.
Kính thưa thầy, tại sao lúc này đầu óc con rất là ngu và hay quên? Cảm ơn thầy.
Ngu hay quên là ngu mất trật tự chứ có gì đâu. Mất trật tự thì cái óc nó không có ổn được, cho nên phải thanh lọc đi để cái óc nó tỉnh táo. Vì quấn men nhiều quá nó hay quên, nó làm cho con người quên, không có nhớ được, mới nói ra nó quên liền. Vì quấn men nhiều quá xâm nhập vào trong máu thì nó quên. Làm đúng chương trình Kalida thì nó con người nó thơ thớ như vị tiên ở thế gian, nhẹ nhàng đầu óc nhớ lại tất cả những chuyện xa xưa tới bây giờ.
Kính thưa thầy, trong thiền thực hành trang thứ 12 có nói về ý niệm tinh. Kính thưa thầy giải thích ý nghĩa của ý niệm tinh, tại sao nên nghĩ tưởng đến tinh? Tinh khí thần, tinh
cái cách tinh. Tinh là nói ý niệm tinh là tinh ba của vũ trụ, tinh ba của vũ trụ khai mở vô cùng. Mình có ý niệm hướng thượng, tinh ba của vũ trụ, tinh khí thần của cơ thể cũng quan trọng,
cơ thể con người mà không có chất tinh thì không có hoạt động được. 7 ngày nó mới có một giọt tinh mà đem phun khí là con người đầu óc nó vơ vẩn, không có minh chánh, lù khù đi. Người ta nói thức đêm qua nó không lỏng, nó hư thận, hư óc luôn, mà làm cho cái tim lớn.
Còn sao này về phương pháp thở, ưu điểm của phương pháp thở theo pháp luân chiếu minh so với cách thở, khi thở vào thì xẹp bụng và thở ra thì bịt bụng, cái nào hay hơn?
Hít vô bụng lớn, bởi vì mình sinh ra lúc mình làm baby là hít vô bụng lớn chứ không có hít cái vô mà bụng xẹp. Lớn là mình tập thể thao hít vô ngực để cho mạnh đánh người ta, cái đó là tập rồi. Hồi mình mới ra đời là hít bụng, con đứa bé nào cũng hít bụng hết đó. Bây giờ mình phải hít vô bụng lớn, thở ra là xẹp bụng, nó mới giải được cái trực khí của thực phẩm ra ngoài bằng đại tiện và tiểu tiện.
Thưa thầy, trang 10, trung tâm đỉnh đầu nằm ở đâu?
Trung tâm đỉnh đầu nằm trên đỉnh lỗ tai, và chúng ta đo ngay trung tim này. Tu một thời gian rồi vừa niệm Phật thì thấy cái này nó nhẹ, lúc đó thấy con người thoải mái rồi, nhẹ nhàng. Đo ngay đỉnh lỗ tai hướng ngoài chính giữa rồi.
Có một chuyện xin hỏi. Mèo là một loại thức ăn thường dùng trong bữa ăn chay, nhưng một số người cho rằng dầu mèo làm tăng chất mỡ trong máu, làm tăng huyết áp, có đúng vậy không? Mèo
chất mè, cái gì ăn nhiều cũng không tốt. Ta lấy dầu ô liu là căn bản hơn. Dầu ô liu nó tan mỡ bụng, dầu ô liu trộn rau ăn nó tan mỡ bụng, mà mỡ cá nó là cũng tan mỡ bụng, nhớ cái đó. Còn mè thì dùng ít thì tốt, dùng nhiều cũng tốt, cái gì dùng nhiều cũng tốt.